Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời đạo tràng đồng ngồi xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là mùng 8 tháng 11 năm Giáp Ngọ, ngày thứ hai của tuần đầu tiên tháng âm lịch, là ngày tu hàng tháng của đạo tràng Hải Giác. Chúng tôi dành khoảng 20 phút để ngồi yên với đạo tràng, để xem thử có ai ngồi yên không. Mà không ai chịu ngồi yên hết, trừ những vị có trách nhiệm để làm việc này việc kia cho đạo tràng, là chúng tôi không nói. Những vị không có việc gì nhưng mà không bao giờ ngồi yên được. Ngồi yên niệm Phật là một thói quen chúng ta phải tập. Nếu không tập điều này, quý vị có đi chùa, có gõ vỡ mấy chục cái mõ, không có hạnh phúc, không có an lạc. Thực sự cái hạnh phúc an lạc mình có nhiều nhất những giây phút ngồi yên. Ngồi yên để niệm Phật, để trì chú, để quay lại nội tâm của mình. Hoặc những giờ phút mình ngồi nghe Pháp là những giờ mà tâm mình mở ra để thâu nạp những kiến thức, những kinh nghiệm. Đó là những giờ phút hạnh phúc nhất. Nếu như mình không biết tìm hạnh phúc lúc mình niệm Phật, lúc mình tụng kinh, lúc mình lễ Phật sám hối, lúc mình nghe Pháp, nếu người đến chùa không tìm thấy hạnh phúc trong những lúc đó thì coi như sẽ không có tìm hạnh phúc lúc nào được đâu. Không thể nào tìm được. Nếu có chăng một nguồn vui, một niềm hạnh phúc nào đó mình tìm có thấy được thì nó cũng chỉ trong một chốc lát, nó tan ngay. Mà chỉ cái hạnh phúc tìm nơi tự thân của mình, hạnh phúc đó nó sẽ bền. Chúng ta quen quay qua bên trái, quay qua bên phải, hết nói chuyện với người này, nói chuyện với người kia. Quý vị cố gắng tập làm sao ai nói gì nói mà chỉ ngồi liêm diêm niệm Phật. Có được vài người. Quý vị biết rằng là khi có một lần ngày cấp cô độc, ông gặp một người bạn. Người bạn hỏi tại sao lâu quá tôi không thấy anh đâu hết. Nói tôi vì đây là mùa an cư, hàng ngày chúng tôi phải thỉnh chư tăng về nhà cúng dường. Nhưng mùa an cư cho nên là cứ đôi ba hôm chúng tôi lại thỉnh Phật và chư tăng đến nhà để cúng. Ông kia ông nói là ông phát tâm cúng bao nhiêu vị. Ông nói tôi cúng một lần cả nghìn vị. Ông kia ông không tin. Ông nói cả nghìn vị đến nhà ông, rồi sao tôi đi ngang nhà ông mãi vào lúc giữa trưa không nghe một tiếng động nào hết. Ông nói không, Đức Phật và chư tăng đã diệt tận phiền não, cho nên những chuyện thị phi phải quấy hơn thua người ta không bao giờ người ta nói. Vì đã bật hết cái chuyện phải quấy hơn thua cho nên hầu như người ta rất là kiệm lời, chỉ nói những gì cần thiết. Không cần thiết các vị đã quay về để giữ gìn tâm của mình, quay về sống để hưởng thụ cái hạnh phúc của cảnh giới an ổn nội tâm của mình. Như các vị đã không có thời gian để nói những chuyện bâng quơ, những chuyện không lợi ích. Ông đóng nghe câu đó, ông chỉ nghe nói về Đức Phật như thế thôi. Ông đã xin ngày ông cấp cô độc rằng ông hãy có cơ duyên ông hãy đưa tôi đến để tôi quy y một đấng và tăng đoàn thanh tịnh và cao thượng như thế. Sở dĩ mình không bao giờ ngồi yên được, quý Phật tử biết tại sao? Tại sao không bao giờ mình ngồi yên được? Tại sao? Tại vì mình luôn luôn loạn. Mình luôn luôn loạn. Khi yên cảm thấy nó buồn, nó chơi vơi. Cho nên khi nào buồn mình phải mở tivi lên mình xem. Lúc nào buồn mình phải mở vi tính lên mình đọc cái tin tức gì đó, hoặc mua tờ báo đọc cái gì đó. Nếu không có việc gì làm nữa mình sẽ làm gì? Mình bắt điện thoại lên, mình sẽ gọi cho một người nào đó để làm gì? Để buông chuyện cho nó hết giờ, đỡ buồn. Nếu buông tất cả công việc, xem phim, đọc báo, nói chuyện với ai đó, mình cảm thấy mình chơi vơi, buồn, buồn quá, buồn bã. Mình cảm thấy khi sống một mình và không có việc gì làm, mình cảm thấy buồn. Đó là mình chưa biết hành trì công phu, là chỉ biết hành trì. Mình tu, mình mong rằng một lúc nào đó mình bỏ thân này mà được đi theo Phật. Nhưng mà hàng ngày mình có nhớ đến Phật không? Có nhớ không ạ? Hình như có nhớ, nhưng mà nhớ lập lòe lập lòe, giống như một ngọn đèn, một như một con đom đóm đi trong đêm đen, lúc tóe lên sáng, lúc lại tối, chớp lên một chút lại tắt đi, chớp nháy trong đêm đen như một con đom đóm, ánh đèn của đom đóm. Một bầu trời đen thui như thế, một con đom đóm có soi rọi được cho ai được không? Nó không soi rọi cho ai được hết. Nhiều lắm nó chỉ trang điểm cho đêm đen nó đẹp lên tí thôi. Mình cũng thế. Cả một khối vô minh đen ngòm của mình như thế, mình không có giờ nào mình đốt lên một ngọn đèn tuệ giác bằng chánh niệm, bằng thiền định hết. Mà đa phần mình gì? Mình chạy theo sự lẫn quẩn. Khi mình đến đây là biết phải làm gì? Dừng lại. Phải biết dừng lại. Dừng lại, tìm ở đâu? Hãy nhìn lại, quay về giữ gìn cái tâm của mình. Tâm của mình có nguy hiểm không quý vị? Có nguy hiểm không? Trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói rằng tâm của mình nó giống như rắn độc, tâm của mình nó giống như giặc cướp, nó nguy hiểm đến mức như vậy. Tất cả những người làm ác, làm hành động ác, nói lời nói ác, do đâu mà nói, do đâu mà làm? Ai xúi dục mình? Đó là tâm nó sai bảo mình làm. Vì tâm của mình nó đang quen theo những thói quen ác, cho nên bây giờ mình phải quay về giữ gìn nó. Một việc làm rất khó, không đơn giản. Đừng xem thường là dễ, khó lắm. Và mầu nhiệm hạnh phúc của sự an ổn nó mang đến cũng vô cùng lớn lao. Mình là một người Phật tử biết tu tập, đừng có trông cậy đợi một ngày nào đó mình sắp sửa đến lúc lâm chung á, nhờ thầy nhờ bạn đến tụng cho mình một thời kinh, niệm cho mình một câu niệm Phật, hay làm cho mình một cái lễ kỳ siêu. Đừng nên chờ lâu lắm mà không có lợi lạc được nhiều đâu. Khi người khác hồi hướng công đức cho mình thì mình làm được, mình hưởng được bao nhiêu phần ạ? Bao nhiêu phần? 3/10 hay là 1/7 mà thôi. Ít như thế. Chi bằng bây giờ mình đang còn tỉnh táo, mình đang còn có khả năng, hãy tự tạo công đức đi. Và hãy tự nỗ lực tu đi, để khỏi nhờ cậy vào ai hết. Cái lễ kỳ siêu hay là cái lễ cầu siêu? Cầu có siêu được không quý vị? Nếu thế thì mỗi ngày lần quý vị gửi tên vào chùa, nhờ chùa cầu siêu để làm gì? Nếu mình nghĩ rằng cầu là sẽ không siêu thì mình khi có người thân mình, bố mẹ, ông bà, vân vân. Những người đó khi mất, mình gửi tên vào chùa nhờ cầu siêu. Cầu siêu hay kỳ siêu đấy. Mình gửi về làm gì? Vào đó để làm gì? Nếu biết cầu không siêu, gửi tên để làm gì? Nghĩ đi xem. Yên tâm à? Nói như thế thì nó nghe cái chuyện cầu siêu của đạo Phật mình, nó gần giống như là một cái hiệu ứng tâm lý để cho mọi người bớt lo lắng. Một vấn đề xoa dịu tâm lý người khác, nó có bấy nhiêu đó thì nó ý nghĩa như thế thì nó nghe nó phũ phàng quá, nghe nó nhẹ nhàng quá. Cầu siêu có được siêu không? Theo quý vị nghĩ cầu siêu có được siêu không? Nếu ai bảo rằng là cầu siêu không được siêu mà mai nội chết, đừng mời sư thầy về cầu siêu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài đó là siêu thoát A Di Đà Phật. Siêu là gì? Như thế nào gọi là siêu? Siêu tức là nó vượt hơn cái phàm tình, nó cao hơn những cái thường tình thì gọi là siêu. Nó cái người này tu siêu lắm, tức là người là gì? Là vượt hơn cái bình thường, vượt hơn những cái phàm phu, thoát ra khỏi những cái phàm phu tầm thường ở cuộc đời thì gọi đó là siêu. Thoát là gì? Thoát là không bị ràng buộc, không bị cột trói thì gọi đó là thoát. Mình bị ai nhốt mình vào chỗ nào đó mà mình bị không thể ra được, tự nhiên có người nào đó mở cửa cho mình đi ra thì gọi là gì? À, thoát. Thoát ra tức là không bị giam hãm, không bị cột, không bị trói lại thì đó gọi là thoát. Quý vị đã thoát ra chưa? Đã thoát được không ạ? Chưa hả? Ai nhốt quý vị, ai trói quý vị, ai trói thế? Chồng mình nó trói mình, vợ mình trói mình, con mình trói mình, tiền trói mình, phải không? Nhà cửa trói mình, vân 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 vân. Thường thì mình nghĩ rằng là người nào chết mới cần đến siêu thoát, người sống có cần cái siêu thoát không? Có không? Lúc nào người sống gọi là siêu thoát? Lúc nào người sống thì được gọi là siêu thoát ạ? Nếu như tâm của mình không chạy theo chuyện phải, không chạy theo chuyện quấy, không đi theo chuyện ác, không đi theo chuyện thuyền, hay nói đúng hơn là không chạy theo vọng niệm, không có một vọng niệm nào khởi lên, có phải là siêu chưa? Có phải là siêu không ạ? Đó là siêu rồi. Vượt thoát sinh tử là siêu rồi. Như kinh vượt qua Bộc Lưu, Bộc Lưu là vượt qua một dòng suối chảy xiết, Bộc Lưu là dòng suối chảy xiết. Trong kinh A Hàm Đức Phật có cái kinh gọi là kinh vượt, vượt qua Bộc Lưu hay là thoát khỏi Bộc Lưu, tức là đi qua Bộc Lưu, là đi qua cái dòng suối, dòng sông đang chảy xiết. Đức Phật bảo rằng ta không đi qua bên phải, ta không đi qua bên trái, ta vượt qua Bộc Lưu. Ta không đi tới, ta không đi lui, ta vượt qua Bộc Lưu. Như vậy là đi như thế nào là vượt qua? Không đi qua bên phải mà cũng không bước qua bên trái, mà cũng không đi tới, không đi lui, và cũng không đứng lại là vượt qua Bộc Lưu. Làm sao đi? Đi kiểu gì? Bay lên. Người này nói đúng á. Gần gần đúng. Mới đúng về nghĩa đen, nghĩa bóng thì chưa đúng. Hồi đó chúng tôi nghĩ là chứ Đức Phật chỉ có đi trực thăng bay lên là mới qua khỏi Bộc Lưu. Tại là đi qua phải cũng, qua phải cũng không đi mà qua trái cũng không đi, đi tới cũng không đi mà đi lui cũng không đi, và cũng không đứng lại nữa. Ta không đứng lại, ta vượt qua Bộc Lưu là đi như thế nào? Tức là vượt qua. Vượt qua Bộc Lưu là gì? Thoát ra khỏi những cái phàm tình. Ở trong cái thế giới mình gọi là trong thế giới hữu vi, trong thế giới tương đối của mình thì có phải, tức là phải có gì? Có trái. Có trước thì phải có sau. Có đi thì phải có đứng. đứng lại, cái này cũng không đứng lại, mà cũng không đi qua phải, không đi qua trái. Tức là gì? Thoát ra khỏi những cái phàm phu, thoát ra những cái phàm tình của thế gian. Đó là siêu. Mà khi đã thoát khỏi phàm tình, không bị vướng bận với vọng niệm, không bị vướng bận với tham sân si mạn nghi ác kiến, lúc đó đã giải thoát chưa? À, thì nếu tâm người nào không chạy theo vọng niệm và sạch tất cả tham sân si, người đó có gọi là siêu thoát không ạ? À, người đó có thể là siêu thoát. Nói cách dự từ là siêu thoát. Siêu thoát tức là người đó thành thánh rồi, không còn người phàm nữa, vượt qua khỏi cái phàm phu và không còn bị trói, trói buộc, không bị đau khổ nó nhận chìm. Giống như trong kinh Bát Nhã có câu là gì? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm, Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai, không độ nhất thiết khổ. Tức là dịch sang tiếng Việt mình là gì? Ngài Bồ Tát quán tự tại khi thực hành quán chiếu thâm sâu, là quán chiếu sâu sắc về pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy, ngài quán thấy, ngài nhận ra được là năm uẩn là không, nên qua được tất cả khổ. Mình qua hết được khổ ách không? Qua hết chưa? Chưa. Tại sao chưa qua hết khổ ách? Vì năm uẩn của mình là không hay là có? À, là có, cho nên nó khổ. Do đó mình không siêu thoát. Nếu nói đúng ý nghĩa kinh của Phật thì người sống người chết gì đều có thể siêu thoát hết. Nhưng mà bây giờ mình bảo là tôi sắp sửa siêu thoát rồi thì có một số người sẽ cho mình là sao? Cho mình là khùng, chưa chết mà siêu đi đâu? Nó khổ rồi đó. Cho nên cái từ siêu thoát bây giờ tuy theo kinh điển thì siêu thoát là cái người đã vượt ra khỏi cái phàm phu, vượt ra khỏi những trói buộc và đau khổ, gọi đó là siêu thoát. Nhưng mà bây giờ cái ngôn từ mà bình thường ở cuộc đời dùng chỉ cho cái người nào siêu thoát, tức là người đó chết rồi mà không đi trong linh luân hồi sanh tử nữa, thì gọi đó là gì? Siêu thoát hay là siêu sanh, hay là cái từ là cao đăng Phật quốc gì đó v.v. là có thể gọi đó là từ là siêu. Siêu thoát là vượt ra, không còn luân hồi sanh tử nữa và đã thoát ra khỏi đau khổ luân hồi. Nhưng mà mỗi lần có Phật tử đến chùa cúng dường, bản thân chúng tôi cũng có cái bệnh quen ra. Ai gửi tiền cúng vàng xong, mình hỏi chứ, con có ghi tên cầu siêu không? Có ghi tên cầu an không? Có ghi tên cầu siêu không? Quen rồi, hễ Phật tử đến chùa cúng vàng là bao giờ cũng có chuyện đó. Cái chuyện đó là một chuyện nó không hay, nhưng mà Phật tử làm mãi rồi mình cứ bao nhiêu năm, mấy chục năm cứ mày tắt mặt tối lúc nào, hễ ngày rằm tháng giêng, ngày rằm tháng bảy Phật tử đến cúng vàng là mình cũng đưa cái sổ ra. Con cầu an, cầu siêu, nếu cầu siêu thì ghi vào sổ này, cầu an thì ghi vào cuốn sổ này. Quen rồi. Và đó cái cô kia, cô đến cô cúng vàng. Ngày bữa hôm đó thư ký của thầy không có chùa, thầy mới ra thầy ghi. Cô cúng dường xong thầy nhận hồi hướng công đức xong rồi, thầy mới hỏi câu là con có cầu an cầu siêu gì không? Cô quay lại cô nói không thầy ơi, đâu cúng vàng nhất thiết phải cầu an cầu siêu. Cô nói câu đó tự nhiên mình cảm thấy mình xấu hổ. Tức là mình làm thầy có đôi khi mình bị vướng bận vào trong những cái Phật sự lung tung đó, mình là quên mất thật sự ra cái người Phật tử đó cúng vàng như thế mới là thanh tịnh. Mình cúng vàng là vì gì? Muốn hộ trì cho Tam Bảo, chứ không phải đợi người thân của mình chết mà chưa biết có siêu hay không mình mới đi cúng vàng. Gia đình mình có lủng củng lộn xộn gì đó mình mới đi cúng vàng để cầu an. Hầu như mình đi cúng vàng là khi nào? Khi nào mình có chuyện không may, có chuyện không vui. Và mình cúng vàng cũng không phải vì kính Đức Phật, cúng vàng cũng không phải vì muốn giữ gìn Tam Bảo, mà cúng vàng là vì ai? Vì bản thân mình, vì gia đình, vì gia đình mình. Cho nên nó vẫn chưa thoát ra cái tôi, cái của mình, cái của mình. Và do đó công đức nó cũng không được nhiều. mà mình cứ hễ mỗi lần đến chùa cúng vàng là bao giờ cũng cho xin tờ giấy ghi cầu an, còn không là ghi cầu siêu. Còn không, có những người cẩn thận hơn, làm tốt hơn. Bây giờ có máy vi tính rồi, ở nhà làm một cái danh sách dài đâu 3-4 thước vậy đó, mang đến. Hầu như là mang nguyên cái gia phả nhà mình đến nhờ cầu siêu. Thầy đọc xong cái tờ giấy cầu siêu của mình là coi như là uống thuốc bổ phổi. Và khi gia đình mình có một người nằm xuống vĩnh viễn, lìa bỏ thân xác này, mà dùng bằng cái từ bình dân hay nói đó là chết á, thì hầu như mình lao đến để mong cầu để làm sao cho người đó được siêu. Bao nhiêu tình thương và sự khủng hoảng của mình đổ dồn vào. Mà chúng tôi nói là thật ra con người mình khủng hoảng nhất là lúc nào? Lúc có người thân mình ra đi vĩnh viễn. Mình là người Phật tử, hãy bình thản trước tất cả những chuyện đó. Cuộc sống thật sự, cái chết là một sự đi không bao giờ báo trước. Nó không hề báo trước. Nó đột ngột vô cùng. Đi đâu còn có một sự báo trước, riêng cái chết chẳng hề có một sự báo trước. Tuy có những cái sự ra đi của người thân rất đột ngột, mình có khủng hoảng đến đâu đi nữa, nhưng mà cái sự khủng hoảng đó, mình là Phật tử cố gắng nửa tiếng, một giờ đồng hồ phải trấn tĩnh lại. Chứ đừng bao giờ mà thần trí mê man hết. Có những người có một người thân mà người quá thân, người mình thương yêu quá nhiều, đột ngột ra đi hầu như mình mê sảng. Giống như Đức Phật nhập Niết Bàn mà như Ngài A Nan chẳng hạn. Ngài A Nan là hầu như là nửa tỉnh nửa say, không còn nhớ gì nữa, đau khổ cùng cực. Đức Phật mà nhập Niết Bàn mà như Ngài A Nan là chứng quả Tu Đà Hoàng rồi đó, nhưng mà lúc đó là mê man, tinh thần mê man hết. Huống gì là mình là phàm phu, cho nên phải cẩn thận điều này. Có một người Phật tử ở miền Tây của mình, ở miền Tây Nam Bộ, cô chồng mất thì rất lâu rồi, mất khi cô còn trẻ. Cô ở vậy và nuôi 3 đứa con. Cô là một người Phật tử rất là lâu năm, 2 người con gái và 1 người con trai. Nhưng mà khi nuôi các con lớn lên thì 2 người con gái hầu như là không phụ giúp cho cô được cái gì hết. Một người thì phá của, một người thì hầu như là quá chậm, tức là chậm chạp quá, không quản xuyến nổi cái gia nghiệp của cô. Nhưng mà cô cũng là một người phụ nữ có phước báo và chịu khó. Sau khi chồng mất, từ một người dân quê làm ruộng, mà cô dần dần cô chuyển sang cô làm nghề buôn bán, và dần dần cô trở thành bà chủ của rất nhiều những cái cửa hàng bán xăng dầu rất là lớn. Đi về, quý vị đi về ở gần đến thành, qua khỏi thành phố Mỹ Tho một tí xíu, có những cây xăng rất là lớn ở dọc đường quốc lộ 1, đó là cây xăng của cô. Và cô luôn luôn ao ước là gì? Khi các con lớn lên, mình cưới dâu cho con trai mình xong, gả con gái xong, là đi vào chùa tu. Phải nhiều năm lao lực và cực lực để tạo ra một cái sản nghiệp như vậy. Quá mệt mỏi và thấy quá, hầu như cuộc đời cảm thấy nó chán nản ê chề. Hầu như tỉnh ngộ ra nhiều thứ. Nhờ đó tỉnh ngộ ra nhiều thứ. Cái năm mà đứa con trai nó tốt nghiệp đại học ra trường và chuẩn bị cưới vợ cho nó, và chuẩn bị giao sản nghiệp cho nó, cô làm một cái lễ cúng dường trai tăng rất là lớn. Mời các thầy đến, và cô mà kêu mời sư phụ phụ cô đến là Hòa Thượng Phó Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Tiền Giang, đưa cái di chúc ra: con bây giờ con sắp xếp như thế, và con xin sư phụ cho con một cái am ở trong chùa. Con muốn sống đời sống đạm bạc, tất cả tài sản con giao cho con hết. Một người phụ nữ như thế là mạnh mẽ, can đảm. Nhưng mà chỉ độ hơn tuần sau, đứa con trai khi đi lo công việc cho gia đình về, đứa con trai thì rất là giỏi, thông minh, rất là giỏi, chịu khó lắm. Đi xe gắn máy băng qua đường, bị xe tải nó đụng phải mà rất là ghê. Hầu như là con trai mình mất rồi mà cô, tức là khi xe tải nó đụng phải, nó hất người ta văng lên rồi lại rớt xuống dưới đường lại, xe là chà qua nữa, hầu như mặt không còn nhìn rõ được. Cô từ trong nhà nghe mọi người nói con bị tai nạn, chỉ chạy ra đến đường nhìn thấy con cái ngã ngã ra xỉu ngất đi. Mang vào từ đó là cứ mê sảng, cứ mê sảng, tức cái mê sảng là Phật ơi Phật, sao Phật không cứu con trai của con, cứ nhiêu đó. Chỉ nói cái mấy câu chừng đấy, quý thầy hay sư phụ của cô đến, hòa thượng đến, không làm gì được. Cô chỉ nói có một câu là Phật ơi Phật, sao Phật không cứu con trai của con. Đau khổ đấy. Nên cuộc sống có đôi khi mình có những người thân mà ra đi đột ngột như vậy, nó làm cho mình thần trí hôn mê. Và đa phần dẫu người thân của mình ra đi một cách bình thường đi nữa, mình vẫn luôn hôn mê. Và hàng trăm thứ lúc đó đó, mình không tỉnh táo được. Lúc đó những chuyện làm từ xưa đến giờ mình rất là kiêng kỵ, những chuyện mình cho là mê tín, lúc đó thì sao? Mình có làm không ạ? Làm tất hết. Lúc đó làm hết. Sẵn sàng làm. Và làm như một cái máy mà đã được lập trình sẵn và mình cứ làm. Ai nói cái gì mình làm cái đấy, ai nói gì mình làm đấy. Và không có lộn chọn lựa gì hết. Đó là điều đáng sợ. Vô hình chung mình đi vào con đường mê tín, mình làm cho người thân của mình có nhẹ nghiệp hay là nghiệp nặng thêm à? Nặng thêm ra. Nhưng mà mình có nhiều người khi qua đám tang khoảng đến 49, tới cái ngày thứ 49 để làm mà gọi là trung thất trai tuần, ở ngoài bắc của mình gọi là thất thất lai tuần đó, lúc đó mới tỉnh ra, mới nói trời mình làm dại quá, mình làm sai. Có nhiều người Phật tử nói trời con biết con làm sai quá mà lúc đó không biết sao thần trí của con nó đi đâu mất, ai nói gì cũng làm đấy. Chưa kể mình có áp lực của gia đình, và áp lực gia đình cộng lên thần trí của mình lúc đó không tỉnh táo nữa, hầu như người thân mình yêu cầu cái gì làm cái đấy. Nhưng theo như quý vị, khi người thân của mình mất, mình làm như thế nào để cho người thân mình siêu? Bây giờ thì hỏi lại các con là mình cầu người thân mình có được siêu không? Có được siêu không ạ? Có người ngồi lắc đầu, có nhiều người ngồi không nói gì hết. Tức là gì? Không nói gì là sao? Là không biết. Trong kinh Đức Phật bảo nè, mang một tảng đá bỏ xuống dưới giếng, mời 500 thầy Sa Môn, 500 thầy Bà La Môn. Tức là Đức Phật cho rằng là mời 500 vị Sa Môn, có những người bảo là những vị thầy Sa Môn, tức là những người đệ tử Phật á, không linh nghiệm, thì mời 500 vị thầy của Bà La Môn đến chắp tay cầu nguyện cho tảng đá đó nổi lên. Tảng đá nó nổi lên được không? Không nổi lên được. Bây giờ mang một thùng dầu đổ xuống dưới giếng, mời 500 vị Sa Môn và 500 vị Bà La Môn đến tụng kinh cầu nguyện cho dầu nó chìm xuống, nó có chìm được không? À, không chìm được. Như vậy cầu nổi lên tức là cầu cho siêu thoát, cầu chìm xuống là cầu cho đọa lạc, đều không cầu được. Như vậy thì tại sao mình lại có lễ cầu siêu? Như vậy lâu nay mình làm lễ cầu siêu là vô nghĩa hay sao? Đây là một điều mà người Phật tử nào bắt đầu học Phật đều cảm thấy ngỡ ngàng và phân vân. Ngỡ ngàng phân vân. Dùng cái từ cầu là tạm dùng. Tạm dùng trong cái cầu. Ví dụ như mình mang bình thường mà bảo rằng là con hãy đến để mà làm phước cho bố con, cho mẹ con, cho bố mẹ con siêu thoát, có lẽ ít ai chịu làm, trừ những người nào mà thâm tín Phật, tức là tin Phật sâu dày, mới có niềm tin lớn lao, mới có thể đến là mình cúng dường để cho người thân của mình được siêu. Còn những người mà mới bắt đầu chập chững đi chùa, bảo là đi cúng dường để mà mong rằng bố mẹ mình siêu, cho đây không ai làm. Nhưng mà bảo rằng hãy đến đây thầy cầu cho bố mẹ con siêu, là bảo đảm mình mang đến. Cái gì mình cũng mang đến, bảo cúng cái gì mình cũng cúng. Thật sự đó, để cái từ cầu siêu là để khuyến sự phát tâm của những người sơ cơ, những người mới tập đi chùa thôi. Tạm dùng từ cầu, nhưng không phải do cầu mà được được siêu. Mà do đâu được siêu? Do mình tạo công đức mà người thân mình được siêu. Có nhiều người đệ tử Phật tử khi cha mẹ mình mất để lấy ghi cái tên gửi hết chùa này đến chùa kia mà không làm một thứ công đức gì hết. Chúng tôi không nói là bắt buộc quý vị phải đến cúng tiền nha, hay cúng hiện vật hiện kim gì đó, chúng tôi không bắt buộc quý vị cúng. Nhưng ít ra mình gửi tên bố mẹ anh cầu siêu, mình cũng đến tụng thời kinh chứ. Mình đến đó mình tụng thời kinh. Nếu mình không tạo ra, mình không có phúc đức, mình không có vật gì đó để cúng dường, tạo ra công đức, thì ít ra cũng đến để tụng thời kinh. Mình không nói cho rằng mình không biết tụng kinh, ít ra cũng đến quét lá đa của chùa một bữa để tạo công đức hồi hướng cho người thân chứ. Đằng này công đức thì không làm mà cứ gửi đi, nhờ cầu. Đó là hiểu sai lầm rồi. Không phải cầu mà được siêu đâu. Nhưng các thầy tạm dùng cái từ đấy, tạm dùng từ đấy cho những người bắt đầu đi chùa hiểu đại khái và đặt niềm tin rằng mình đến đó mình gửi cho sư thầy, rồi mình làm pháp sự, và các thầy làm pháp sự thì mình chẳng lẽ làm không cho mình cũng phải cúng dường cái gì đó. Mặc dù sự cúng dường ban đầu của mình là gì, là một sự gần như một sự trao đổi, nhưng mà đó là những bước đầu để cho mình tập làm việc công đức. Bây giờ chuyện này nó trở thành, nó là một việc làm đẹp, nhưng mà dần dần bây giờ nó trở thành kinh doanh hóa rồi. Kinh doanh hóa. Chúng tôi không có đã phá và không chê bai quý thầy đi làm pháp sự cho quý Phật tử, rồi sau đó quý Phật tử cúng dường, được phép nhận những cái cúng dường đó. Chúng tôi nghĩ điều đó là điều đúng pháp. Nhưng mà đừng có bao giờ thầy vừa cúng kinh xong, vừa xong lễ xong, vừa đưa đám tang cho bố mẹ mình xong là mình mời sư thầy đến mình cúng dường ngay, cái kiểu giống như là trả công như thế. Nó rất là chướng. Nó chướng lắm. Nhưng mà bây giờ đa phần các thầy không làm thế thì các thầy không vui. Có một số các thầy cúng á. Còn nếu như mình hiểu nè, một vị thầy thì phải có trách nhiệm, đó là gì? Mang chánh pháp đến để giáo hóa chúng sinh. Thì thầy đến nhà mình tụng kinh cũng là gì? Mang giáo pháp đến cho chúng sinh nó nghe. Mình tụng một thời kinh rõ ràng, âm ba mình tụng có cái mùi của thiền vị trong đó, có cái màu sắc của từ bi trong đó, để có thể rót vào tâm người. Trong lúc gia đình đang tan gia bối rối và đang chứng kiến cái sự sanh lão bệnh tử của cuộc đời, ngộ, người ta rất dễ ngộ ra cái sự thật cuộc đời trong những giây phút đó. Mà mang những lời kinh của Đức Phật tụng cho người ta nghe thì rất dễ khai ngộ cho những người trong hoàn cảnh đó. Nhưng đó là trách nhiệm của mình phải làm. Đừng có ra giá. Thứ nhất là đừng ra giá, và đừng thứ hai, đừng đòi hỏi điều kiện. Nhưng vấn đề thứ ba là người Phật tử khi thỉnh sư thầy đến là gì? Đó, mình không phải thỉnh thầy mà là thỉnh gì? Thỉnh pháp. Để thầy mang cái pháp đó đến để thứ nhất là tụng cho hương linh nghe, và tụng cho những người người sống trong gia đình của mình hiện tại này nghe, để giác ngộ giải thoát. Mình phải có một sự tôn trọng dành cho vị thầy, mà phải tôn trọng vị thầy đó, mà tôn trọng đó là tôn trọng pháp, cầu pháp. Thầy giảng ở đây và một thầy tụng kinh đều là mang giáo pháp để giáo hóa chúng sinh hết. Và trách nhiệm của một vị thầy là phải đi làm điều đấy, chứ không thể nói rằng là cái gia đình đó tôi không thích, tôi không làm, phải nói thế được. Phải giáo hóa người ta. Và người Phật tử sau khi được lo pháp sự xong thì trách nhiệm của mình, nếu như mình quý mến người thân của mình, đầu tiên mình cúng dường, trách nhiệm phải cúng dường lại. Điều thứ nhất cúng dường vì lý do thứ nhất, đó là cúng dường để hồi hướng công đức cho người thân của mình. Cái thứ hai mình cúng dường là gì? Để hộ trì tam bảo. Thầy không thể hít không khí thầy sống, thầy cũng phải ăn cơm để thầy mới có thể sống và đi đi tụng kinh cho mình và đi còn sống nữa để tiếp tục tụng kinh cho những người khác. Ngoài ăn uống bệnh ở vân vân thì có rất nhiều nhu cầu, mình cúng dường đó là để hộ trì tam, cúng dường là để hộ trì tam bảo và tạo công đức cho người thân của mình, chứ không phải cúng dường là để tương xứng với cái sức của thầy bỏ ra. Đừng nghĩ như thế, đừng bao giờ đừng nghĩ vào cái sự qua lại đó. Hãy cúng bằng tất cả khả năng và tất cả tấm lòng là được rồi. Nhưng mà phải đến chùa, phải làm lễ, người ta gọi làm cái lễ tạ pháp á. Tạ cái pháp là tạ cái ân đức của thầy đã mang pháp đến ban bố giáo hóa gia đình mình, đó là cái lễ tạ pháp, cái lễ tạ. Mà cái lễ tạ đó không phải là trả công, mà đó là tỏ thể, thứ nhất là tạo công đức, và thứ hai là thể hiện sự tôn kính tam bảo của mình. Làm đúng như thế hương linh có phước. Còn mình làm như thế, thầy tụng 3 ngày, 1 ngày 500, 3 ngày 1,5 triệu, bỏ bao thơ đưa cho thầy. Như thế thì nó là, nó thành trao đổi. Cái sự trao đổi này tai hại cho Phật giáo lắm, tai hại vô cùng. Nói ra hôm nay nói những điều này nó sẽ đụng chạm đến nhiều người lắm, nhưng mà không nói ra thì quý vị không rõ ràng. Cái sự nguy hiểm lắm. Đây là một điều nguy hiểm và nó đang làm chết Phật giáo từ từ, từ từ, từ từ. Và quý vị Phật tử nào cúng dường quý thầy theo cái kiểu cúng dường này thì cũng đang giết chết Phật giáo cách từ từ. Tại sao thầy nói như thế? Khi thầy đi làm pháp sự tụng kinh gì đó và được Phật tử cúng dường theo cái kiểu là trả công thù lao, thầy nhận cái tiền đó, thầy có mang ơn gì không? Thầy cũng chẳng mang ơn, thầy cũng chẳng trân trọng. Vì sao? Công lao động của mình bỏ ra và mình nhận lại, giống như đi làm và đưa tay lãnh lương thế thôi. Không có gì trân trọng hết và không có gì để nhớ ơn hết. Người thầy khi nhận tiền đó cũng không hề nhớ cái ơn. Mà người Phật tử khi cúng dường như thế có sự tôn kính đúng không ạ? Có không? Cũng không có. Người Phật tử cũng không phát cái tâm tôn kính là kính Phật trọng tăng và hộ trì tam bảo. Vì không kính Phật trọng tăng lấy đâu hộ trì tam bảo. Vị thầy nhận đồng cái tịnh tài tịnh vật cúng dường đó không hề mang cái ơn nghĩa với Phật tử. Ví dụ như bản thân chúng tôi đi giảng và có những người Phật tử hộ pháp, chúng tôi luôn luôn mang ơn. Mang ơn và chúng tôi phải cố gắng làm sao? Tu tập. Tu tập. Như trong tam đề ngũ quán, mỗi khi ăn cơm của mình á, quán thứ tư là xem đây là vị thuốc hay để chữa bệnh khô gầy của thân thể. Quán thứ năm là vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Thì mình cũng thế, mình thọ cái tiền này để làm gì? Để làm việc đạo. Làm việc đạo thứ nhất cho mọi người cùng tu vậy, giúp cho mình tu tập vì thành cái đạo nghiệp, để hoàn thành cái sự nghiệp, tức là Phật đạo của mình đó, mà mình cố gắng nhận cơm này để nuôi tạm cái thân này qua ngày tháng, để sống, để đủ sức khỏe, để làm Phật sự, để hoàn thành cái đạo nghiệp của mình. Và khi nhận đồng tiền đó như vậy, mình cảm thấy gì? Mang ơn cái người tín thí, cái người đã cúng dường cho mình. Vì mang ơn cái người tín thí đó mà mình cố gắng mình tu tập và làm Phật sự nhiều hơn. Cho nên nếu như cúng dường đúng phương pháp, người Phật tử thì khi cúng dường một cách rất là thành kính, con cúng dường để làm gì? Để hộ trì tam bảo, để giống như độ rót thêm một giọt dầu vào trong ngọn đèn tuệ giác của Phật pháp, để ngọn đèn đó nó được sáng lâu hơn. Cho nên miền Bắc của mình có cái từ cúng dường là con xin cúng dường tiền giọt dầu. Lâu nay quý vị tưởng là giọt dầu là cúng cái tiền dầu đốt đèn ở trên bàn Phật, cũng phải. Cái từ đó rất là hay của các cụ mình. Con xin cúng dường tiền giọt dầu là gì? Là cái con xem cái của con nó bé nhỏ lắm, dẫu là bao nhiêu đi nữa nhưng con xem nó rất là bé nhỏ. Nó giống như một giọt dầu được rót vào trong ngọn đèn giáo pháp, để ngọn đèn đó nó được sáng lâu hơn, nó được tồn tại lâu hơn, để cho mọi người nương đó mà tu tập. Nên các cụ của mình một khi để đưa ra một cái từ nào trong chùa, nó đều có ý nghĩa sâu xa lắm. Cúng dường tiền giọt dầu đấy. Cho nên khi người Phật tử cúng dường làm với sự tâm hộ trì tam bảo cho chánh pháp được tồn tại lâu ở cuộc đời, để mọi người nương đó tu tập. Và cúng dường Cái nghĩa thứ hai đó là hồi hướng công đức cho người thân của mình. Người Phật tử cũng dàng như thế, phước đức mỗi ngày mỗi tăng trưởng, tín tâm mỗi ngày một tăng trưởng, và người thầy nhận cái đó, nhận với tất cả lòng biết ơn, lòng trân trọng. Đây là những người ân nhân mình. Những người này ân nhân của mình đã giúp cho mình có cơm, có gạo, có nơi ăn, nơi ở, có tiền để trị bệnh, có tiền để làm Phật sự v.v. Nhờ đó mình tu tập được, nhờ đó mình làm việc Phật sự được, mình có một sự hàm ơn. Vì hàm ơn cho nên cố gắng tu tập để trả cái ơn. Vì cảm thấy cái này là cái nợ, có thể một số thầy cho đó là cái nợ của tín thí, vì thế cố gắng làm Phật sự, cố gắng tu tập, trả cái nợ của tín thí. Cúng dường đúng pháp, cả thầy lẫn trò đều tu tập giỏi, và Phật giáo ngày một đi lên. Còn cúng dường thấy kiểu trả công, đệ tử cầm bao thơ đưa thầy, thầy cho vào túi, xong phần thầy đi, trò về, chẳng còn tình cảm gì với nhau nữa hết. Và thầy khi nhận đồng tiền đó về, thầy xem là gì? Công sức lao động của thầy làm ra, cho nên thầy muốn tiêu xài kiểu nào là quyền của thầy. Thầy muốn tiêu xài trác tán ăn chơi cũng là chuyện của thầy, vì đó là công sức lao động của thầy làm ra, thầy có quyền tiêu xài phung phí. Thầy mỗi ngày một chìm xuống, trò mỗi ngày cũng rơi xuống luôn. Và Phật giáo mỗi ngày cũng đi xuống. Cho nên thầy trò chúng ta hãy làm, hãy dẫu mình là số lượng ít, mình chỉ là 1/100 hay là 1/1000, cũng hãy cố gắng làm điều này để giữ lại cái duyên mối Phật giáo. Cái nghi lễ Phật giáo cầu siêu, nó không phải là một sự cầu trên Phật ban ơn, không phải. Cho nên trong Phật giáo có từ gì? Cầu và nguyện. Con cầu tức là con mong cho người thân con được siêu thoát, con mong cho con được tiêu trừ tham sân si. Quý vị có cầu mong điều đó không? Có bao giờ cầu xin Phật cho con lòng từ bi con mỗi ngày lớn lên không? Đó không? Có bao giờ cầu xin Phật, ôi con ghét cái người đó quá, mà bây giờ con xét thấy cái người đó cũng không có gì xấu hết, mà tại sao con cứ ghét người đó? Cầu xin Phật gia hộ cho con để con đừng ghét người đó nữa không? Có bao giờ như thế không? Chắc không ai làm điều đó hết. Nhưng mà khi ghét một người là đau khổ hay hạnh phúc? Đau khổ. Ghét một người là một sự đau khổ. Tại sao không cầu nguyện? Nếu như cái tự tâm của mình, tự thân của mình không làm được, mình không cầu nguyện Phật để Phật giúp cho mình một tay. Những chuyện đó có thể Phật giúp cho mình, nhưng mà cầu xin để mà cầu những điều khác e là hơi khó. Nhưng cầu có linh đứng hay không, nhưng nếu trong nỗ lực tự thân của mình, khi mình cầu nguyện ở trên mười phương chư Phật, mình cầu nguyện trên Tam Bảo, tự nhiên mình có thêm sức, có thêm sức mạnh, có thêm niềm tin vào điều đó. Nhưng mà tại sao không ai cầu? Cầu rằng cho con bỏ đi những tính xấu, mai cầu. Nhưng mà cầu là gì nữa? Phải nguyện. Con cầu làm sao cho con được đến giờ lâm chung con được vãng sinh, được diện kiến Đức Phật A Di Đà, và con nguyện hiện tại ngày cũng như đêm con sẽ cố gắng đi đứng nằm ngồi nói nín động niệm, con đều cố gắng nhớ niệm danh hiệu Phật. Cầu phải có nguyện. Mình cầu Phật điều đó, nhưng mà mình nguyện mình phải làm. Chứ không phải chỉ cầu không là được. Cho nên khi cầu siêu là không phải cầu trên Phật ban, Đức Phật phóng hào quang xuống là rước người thân của mình lên. Không phải như thế. Nhưng mà chẳng qua đó là Phật giáo tạm dùng cái từ cầu thế thôi. Nhưng cầu ở đây không có nghĩa là cầu Phật ban sẽ ban phúc, mà cầu ở đây là cầu nguyện. Tức là con cầu mong cho người thân của con được siêu thoát, và con nguyện làm gì? Con nguyện con tụng kinh, con tu tập, con làm việc công đức, và con hồi hướng cho người thân của mình. Cầu phải nguyện. Bên trong bài hồi hướng đó, phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc vãng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Trong đó có cầu và luôn luôn có có nguyện, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Được ngay trong cái bài hồi hướng của mỗi bài kinh, nó có cầu và nguyện trong đó hết. Con cầu phải con chỉ cầu khẩn, không là con cầu Phật ban chứng cho con. Không, con cầu xin là con sẽ cầu mong con được như vậy, Phật giúp cho con được như vậy. Nhưng mà để được như vậy, con sẽ cùng với Đức Phật, tự thân con sẽ nỗ lực. Đó là gì? Con sẽ làm nữa, là nguyện. Nguyện làm điều đó, tức là có tự lực và có tha lực. Chứ không phải cầu nguyện của mình giống như những tôn giáo khác, là đến và mình chỉ thành khẩn dâng đức tin lên rồi đấng tối cao nào đó sẽ cho mình cái gì đó. Không phải. Riêng khi có một người mất, theo truyền thống của người Việt Nam và người Trung Quốc, là có một khối Việt ra để phải lo. Người nào đầu tiên mất thì tất cả mọi người đều xem thử là người đã chết trúng giờ trùng hay không. Thứ hai là phải sao? Xem tuổi người đó chết con cái làm ăn có được hay không. Cái thứ ba là xem giờ liệm, rồi xem giờ phát tang, xem giờ di quan, xem giờ hạ huyệt, vân vân và vân vân. Rồi xem ai có tuổi xung khắc là đến giờ liệm, giờ hạ huyệt là phải trốn đi chỗ khác. Nếu không là người chết sẽ lôi đi. Vân vân và vân vân. Chưa kể những người mê tín còn đốt cả hình nhân thế mạng, rồi đốt cả hàng trăm thứ xuống nữa. Chưa tính vào điều đấy. Rồi những người nào mà chết mà nhầm ngày 6 giờ trùng, ngày trùng, tháng trùng, năm trùng thì còn trấn, còn yểm, còn rồi mời các thầy cúng đến thì hơi nhiều thứ lắm. Theo như quý vị, những chuyện chết trùng đó có không? Có không ạ? Có những người gia đình này hôm nay, có những gia đình nghe, tháng này mất một người, tháng sau mất tiếp một người, tháng sau mất tiếp một người. Có những gia đình có 3 ngày mất người. Người ta đó là gì? Chết trùng. Chết trùng tức là chết liên tục. Chưa tới mãn tang mà đã chết liên tục rồi. Hoặc là vừa mãn tang là có người ngã xuống chết ngay. Nó gọi là chết trùng. Dắt dây nhau mà chết dài dài. Thực sự ra, cái nghiệp chết trùng, cái nghiệp chết trùng, mình dùng cái từ như vậy chính xác, nghiệp chết trùng, cái nghiệp đó nó tùy theo mỗi gia đình. Thật sự có cái nghiệp chết trùng đó chứ phải không có. Có nghiệp chết trùng. Vì có nghiệp cho nên những thầy tử vi tướng số mới dựa trên cái đó, mới bấm độn biết được cái nhà đó có người chết trùng hay không. Nhưng mà cúng cho hết chết trùng cúng có được không ạ? Cũng không có hết. Xem, học cái, nếu mà để biết chết trúng ngày giờ trùng, năm trùng, tháng trùng thì xin lỗi, là một vị thầy nào đó khéo là dạy quý vị 15 phút quý vị sẽ biết cách tính là người nào chết tuổi gì, chết giờ nào, ngày nào, tháng nào, năm nào, tính ra ngay biết là người đó có chết trùng hay không. Nhưng mà bảo làm sao cho hết, không ai biết làm. Những thầy bùa, thầy pháp thì vẽ ra, ôi rồi cúng nọ là bùa này, con giết con này, con kia, nhưng thật sự cũng chẳng bao ông nào cúng hết được hết. Có một số người Phật tử đến hỏi chúng tôi, người thân của con xem thầy bảo là chết nhầm giờ trùng, bây giờ phải làm sao? Có người bảo chết nhầm tháng trùng, bây giờ thưa thầy phải làm sao? Chúng tôi chỉ biết, chúng tôi khuyên, chúng tôi hỏi là gia đình con có sợ chết không? Nó sợ chết không sợ thầy. Chết mà sao không sợ? Chúng tôi nói nếu ai sợ chết mà sợ chết trùng thì về cố gắng làm phúc. Chết trùng tức là trong gia đình, trong họ hàng của mình, tức là sẽ có người đi kế tiếp người đấy đấy. Đi kế tiếp đấy, tức là sẽ chết đấy. Nhưng mà những người già 80-90 tuổi chết thì chuyện đó mình không nói, có người đang rất trẻ chết mới là cái chuyện đó mới chuyện đáng sợ. Còn 80-90 tuổi chết thì chuyện đó là chuyện rất bình thường. Cái chuyện đó là chuyện sẽ ra đi của kiếp người, không thể nói được, lo chuyện rất bình thường. Nhưng mà sợ, Như thế thì mỗi người phải về phải làm phúc, đó là mà cái phúc để kéo dài mạng sống ra, thứ nhất là sám hối, thứ hai là gì? Phóng sinh, thứ ba đó là gì nữa? Thứ ba là chánh niệm, thường giữ gìn chánh niệm. Ba việc đó mọi người đều phải làm, cố gắng nỗ lực làm. Thì ai làm giỏi người đó vượt qua, ai không làm giỏi thì người đó bị vướng phải. Vì cái nghiệp khi mình sinh ra và cái nghiệp nó quy định mình sống đến bao nhiêu tuổi nó đã có sẵn rồi. Nếu như mình không nỗ lực tu, mình không nỗ lực tu là hầu như là khi sinh ra là cái nghiệp nó quy định mình sinh ra phải đến bao nhiêu tuổi làm quan, đến bao nhiêu tuổi mất chức, đến bao nhiêu tuổi nữa là phá sản, đến bao nhiêu tuổi nữa chết, nó có sẵn rồi. Cưới vợ như thế nào, có bao nhiêu đứa con, nghiệp nó đã quy định sẵn hết rồi. Và chúng ta đều đi theo nghiệp, nghiệp nó dắt đi y chang. Cho nên có nhiều người cho là gì? Số mình như thế rồi. Số nó như thế, không phải, đó là nghiệp nó dắt mình đi. Nếu người nào nỗ lực tu tập thì chuyển được nghiệp, còn không thì cứ y như thế, nó dắt đầu đi đấy. Và thầy tử vi tướng số, những thầy đó đều dựa trên cái hiện tướng của nghiệp đó mà đoán ra được. Nhưng bảo thầy giúp cho con, thầy nói thầy cũng bó tay, thầy cũng chết mà con. Nên nếu như có xem, dĩ nhiên bây giờ bảo rằng cha mẹ chết cứ ngắm ngày nào chôn cũng được hết, nói như thế thì quý vị không làm được đâu. Quý vị có thể có niềm tin vững vàng, những người thân của mình đâu có niềm tin vững vàng, thôi cứ đi xem ngày thì đi xem ngày, chuyện đó cũng không hại gì ai, gì lớn lao lắm. Nhưng mà nếu gặp trường hợp gia đình chết nhằm ngày trùng tháng trùng giờ trùng năm trùng thì hãy cố gắng bình tĩnh. Thì mình hiểu rằng mình không phải là không tin điều đó, nhưng mà đó là hiện tướng nghiệp báo trước gia đình mình. Vì có cái nghiệp sát tương đồng với nhau, cho nên khi đầu thai cũng chui vào chung một chỗ, mà khi chết cũng rủ nhau kéo đi một lần. Tức là nghiệp sát nó tương đồng với nhau. Do đó nên là mình nỗ lực. Nếu hiểu như thế thì mình khuyên mọi người trong gia đình, những người trong họ, cố gắng làm phúc, cố gắng sám hối và phóng sinh, niệm Phật, chuyển được nó. Ai tinh tấn chuyển được nó. Còn nếu như mình tinh tấn chưa đủ để chuyển nó thì ít ra khi mình bị cái quỷ vô thường nó đến, nó kéo mình đi, mình cũng có cái hành trang, có cái tư lương để đi một con đường lành, hoặc là nhận một cái thân khác nó đẹp hơn cái thân bây giờ. Tức là cởi cái áo này mặc cái áo kia, nhưng mà cái áo kia nó phải đẹp hơn áo này, nghe nó mới thích. Chứ bỏ cái áo này mặc cái áo kia vào, nó vừa xấu hơn, nó vừa rách rưới, nó vừa hôi hám hơn, thì đó là một cái chuyện rất là đau khổ. Mình thọ cái thân sau nó phải đẹp hơn thân này, nó gặp một gia đình đạo đức, gia đình nó nhàn hạ hơn, gặp chánh pháp sớm hơn, để mình tu tập. Ít ra phải là như vậy. Thì mình khuyên mọi người phải nỗ lực. Và khi cúng dường cầu siêu cho người thân, nói thật ra chúng tôi nói quý vị, mỗi lần đến rằm tháng 7, rằm tháng giêng, chúng tôi rất là đau đầu. Đau đầu sợ nhất đó là ban nghi lễ sẽ ghi sót tên của Phật tử, rồi lại ghi gì nữa, ghi sai tên của, sai tên. Rồi có nhiều người viết ẩu quá đi. Quý vị biết rằm tháng 7 mà ngồi suốt cả ngày, ban nghi lễ phải đổi người, những chùa lớn là phải đổi người, chứ không là mắt nhìn hoa, không viết được. Mà Phật tử của mình thì đa phần những người già vừa dốt nữa. Đọc cái tên người thân của mình đọc cũng không sai, cũng sai chính tả nữa. Đọc sai chính tả mà người kia nghe ba chợp ba nhán rồi cũng ghi theo cái kiểu đọc của mình. Như người Hải Phòng của mình hay đọc chữ L thành chữ N, chữ N thành chữ L, cái đó ghi cái đó thôi là đủ kiện rồi. Người miền Nam thì đọc chữ G với chữ R, nó bị nhận. Hầu như mỗi địa phương đều có cái từ địa phương bị sai chính tả. Mà cái người ngồi ghi đó không rành mạch, không nhận diện được cái người đọc cho mình là người ở vùng nào. Mình phải hỏi rõ ràng, đánh vần cái từ đó ra như thế nào, hỏi cho rõ. Cứ đọc sao ghi vậy, tới hồi đọc ra bị sai. Người Huế thì chi môn dấu nặng với dấu sắc là nhầm. Chưa kể đến thầy trưởng ban nghi lễ đưa cái tờ sớ nó dài quá, thầy đọc hồi sót tên. Mà sót tên là bắt đầu đến kiện. Có nhiều người kiện là còn đỡ, còn giải quyết được. Có nhiều người giận không đi nữa. Năm đó có thầy trưởng ban nghi lễ chùa chúng tôi, lễ cúng sao. Đây là cái chuyện mùng 8 tháng giêng cúng sao hội. Nhiều sớ quý vị biết, một đêm là đọc 250 cái sớ, đọc gọi là tắt tiếng luôn. Mà 250 cái thầy cứ rút ra, thầy đọc rồi rút ra đọc, lúc sau nó sót, nó dính với nhau đó. Đọc sót một gia đình, đọc mãi bà kia bà đội sớ mãi, cuối cùng không nghe tên của gia đình. Bà đứng lên, bà cầm cái sớ bà vứt xuống đất, bà la. Ôi, bà la mà gặp thầy, thầy đọc thầy mệt quá. Bà nghe thầy là thầy nghe bà la to như thế rồi, bà thấy thầy cố gắng thầy phân bua bà cũng không nghe. Tôi cuối cùng hai thầy trò cãi nhau mà đến rối cả cái trên chính điện. Cuối cùng thầy trụ trì phải đứng ra giảng hòa mới yên. Và khi câu chuyện yên được á, bà bỏ chùa đó 3 năm bà không đi á. Rất là phiền phức. Cho nên nếu như mình gửi tên cầu siêu vào cho thầy mà thầy đọc sót hay là thầy quên như thế nào, không đọc tên người thân của mình, mình có nên buồn, có nên giận không ạ? Có. Có nhiều người thật thà đó. Không, có điều đó thật thà. Có sao nói, cái đó là có sao nói vậy. À, chồng mình mới mất, bố mình mới mất chưa đến 49 ngày mà gửi tên thầy kia đọc thì lại sót mất. Đó là chuyện rất là thật thà. Nghe là cảm thấy buồn và nghe cảm thấy giận. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị nè, đọc tên và không đọc tên nó có khác gì nhau không ạ? Theo quý vị đọc tên cầu siêu cho ai nghe? Cái điều quan trọng tôi hỏi chúng tôi, hỏi quý vị nè, mình khi đọc cái tên cầu siêu nó là đọc cho ai nghe? À, người sống nghe. Đọc cho người sống nghe chứ người chết chắc gì đã nghe. Mà Phật có cần nghe không ạ? Phật cũng không cần nghe. Mà chúng tôi nghĩ rằng chắc Phật nghe Phật cũng khó hiểu lắm. Tại Phật là người Ấn Độ, mình là người Việt Nam, đọc sao hiểu được. Nếu như Phật có khả năng hiểu tâm chúng sinh, thì nếu đã gọi là Phật hiểu tâm chúng sinh thì không cần đọc Phật cũng hiểu rồi, đúng không ạ? Người suy nghĩ Phật hiểu rồi. Còn nếu đợi đọc Phật mới hiểu, thì nếu mà Phật chỉ hiểu trên ngôn ngữ thì mình đọc tiếng Việt Phật người Ấn Độ, Phật làm sao Phật hiểu đây? Mà đọc cho Phật A-di-đà ở quả Tây Phương Cực Lạc này, mình cũng không biết cái tiếng nói Tây Phương Cực Lạc sao mà đọc nữa, cũng càng không hiểu nữa. Cho nên mình khẳng định là mình đọc cho ai nghe? Nếu đọc cho người chết nghe, người chết nghe cũng đâu có lợi ích gì. À, ví dụ như Văn nó về đó, nghe đọc hôm nay cầu siêu cho Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B vậy đó, ông kia nghe vậy thôi xong, hết. Đâu có chắc gì, đâu phải là nghe tên là sẽ được siêu. Cho nên hầu như đa phần đọc là đọc cho người sống nghe, để người sống cảm thấy hả dạ, cảm thấy yên lòng. Vậy thôi. Còn cái chính cái người đó có siêu hay không là do gia chủ có tu tập hay không, có làm công đức hay không. Có tu tập, có làm công đức mà có công đức đó mà hồi hướng. Còn nếu không làm mà có cái dạng cái gọi là mình dùng cái từ là thí cổ hồn, là bố thí cho thầy đó, là thầy cúng dùm cho con, thì cái đó thì có bộ siêu hơi khó. Cái chính là người thân phải làm sao, người thân phải làm sao đó, nỗ lực tu tập. Cho nên khi có người thân mất, mình là người Phật tử, mình gửi đến chùa, con xin gửi cái tên này nhờ chùa cầu siêu giúp, và con cúng dàn cái này, con hồi hướng công đức cho hương linh người thân của con. Như thế thầy có đọc cũng được, mà thầy không đọc cũng không sao. Tại mình hiểu rằng khi cúng dàn mà mình đã hồi hướng công đức thì người thân mình sẽ được hưởng. Chúng tôi nói quý vị nghe nè, khi bố mẹ mình mất, mình giết một con gà mình cúng bố mình, mình giết một con lợn mình cúng bố mình, bố mình có hưởng cái nghiệp đó không ạ? Có không? Có. Vì con vật nó oán. Vì sao? Vì do có ông này chết cho nên nó mới chết. Mà có ai cầu hồi hướng cái tội về cho bố mẹ mình không, mà bố mẹ mình vẫn hưởng như thường à? Đấy, chúng tôi nói một cách rất hợp lý. Khi mình làm một việc ác, nhân đám giỗ, nhân cái ngày giỗ kỵ cúng thất gì đó của bố mẹ mình, mình không hồi hướng, có ai hồi hướng tội cho cha mẹ làm gì? Nhưng mà cha mẹ có hưởng không ạ? Vẫn hưởng. Vì cái tội này được tạo ra do đâu? Nhân cái ngày giỗ của người này, cho nên người này phải chia phần trong này. Tội cũng chia một ít thì phước dĩ nhiên cũng chứ không ít. Có ai giết con gà rồi xong nó con xin hồi hướng cái tội sát sinh này cho bố con không? Không. Nhưng mà bố mình có hưởng không ạ? À? Vẫn hưởng như thường. Thì như thế hôm nay mình cúng dường cái tiền này hồi hướng công đức cho bố mẹ mình, mình không đọc tên bố mẹ có hưởng không? Vẫn hưởng. Như thế đọc tên để làm gì? Cho nên đọc cũng được, quên thì cũng không sao. Nếu như gia đình mình hôm đó có rất nhiều người đi mà có những người chưa hiểu về giáo lý Phật, chưa tin sâu, thì mình nên nói với thầy: thầy ơi, thầy đọc bị sót tên của bố con rồi, đọc sai gì đó. Con thì không sao, nhưng mà nhà con thì mới hiểu đạo thôi, thầy hoan hỷ, không sao, thầy đọc giúp cho con, cho nhà con nghe để nhà con có tín tâm, chứ không là nhà con nó mới vừa, con vừa dụ, con vừa dẫn dụ cho nó đi chùa, hôm nay nó nghe như thế nó lại buồn, nó bỏ, lần sau nó không đi nữa thì tội con. Mà nói như thế thì không có thầy nào mà không làm. Nhưng mình đa phần đến mà đập bàn đập ghế bảo tôi cúng mấy chục triệu để cầu siêu cho bố tôi, giờ cái tên đâu mất tiêu rồi. Lần sau sẽ không bao giờ đi cái chùa này nữa, sẽ không bao giờ cúng vàng trong sư này nữa, vân vân và vân vân. Vô tình làm phúc lại kèm tọa tạo thế gì nữa? À, tạo tội theo là tổn phúc. Chuyện không cần thiết phải làm. Thầy là một con người, thầy đều có sơ sót hết. Và những người giúp cho thầy, người ta cũng là người phàm như các con thôi mà. Người ta đều sót. Làm việc nhiều quá nó phải sót. Mà chúng tôi nói quý vị, làm đi cúng nhiều khi nhiều chuyện rất là buồn cười. Nó buồn cười lắm. À, cúng ngày xưa các thầy ghi sớ là ghi bằng cái cây, cái bút bút lông á, ghi sớ, ghi cái bút lông thỏ ghi. À, bà kia người Huế, bà tên là Nguyễn Thị O, trong chữ Nho nó đâu có chữ O đâu, đúng không? Chưa, Nguyễn Thị trong chữ Nho thì nó có, mà đến chữ O thì chữ Nôm cũng không có, mà chữ Hán cũng không có, chữ Nho không có. Cuối cùng thầy phải ghi làm sao cho nhớ, thầy mới vẽ cái vòng tròn như thế này là Nguyễn Thị O. Ghi xong thì cái sớ nó bị ướt, ghi bằng mực tàu mà chấm vào nó ướt, thầy mới dựng cái tờ sớ lên, dựng lên để gần cái quạt thổi vào cho nó khô, để xếp lại cho khỏi dính, không dính vào nó lem nhem đọc không ra. Vẽ cái vòng tròn như hồi mực nó chảy xuống như thế này, nó thành gần giống như là chữ quy của mình vậy đó. À, thầy đọc tới hồi tuyên sớ đọc Nguyễn Thị cái tên này, nhìn không biết là chữ gì hết, nó đọc không ra. Mà thầy thì thầy lại có cái đầu óc hình tượng giỏi quá, thì nhìn nó giống cái gáo dừa. Thầy đọc là Nguyễn Thị Gáo. Những người con nghe lạ quá, đến thầy với thầy: mẹ con là Nguyễn Thị O mà. Cụ mới cầm cụ nhìn lại, nói: tổ cha đứa nào nó bỏ cái cán vào đây. Không biết câu chuyện này thật hư ra sao, nhưng mà truyền tụng trong thế giới của quý thầy đi tụng kinh thì rất là nhiều. Nhưng mà để mình nói rằng cái chuyện đọc, để mình thông cảm một điều là gì, đọc sai dấu, đọc sai tên, sót tên là chuyện rất bình thường. Chúng tôi nói quý vị nghe, hôm nay ghi cho gia đình mình cầu siêu 5 người. Đâu phải cầu 5 người đâu. Một tí nữa người thân nói: trời ơi, có ông ngoại mình chết chưa cầu siêu, lại ghi thêm tên nữa. Cái về đông đông đông, có nhiều người bảo: trời ơi, ông cố con chết hôm nay cũng gần ngày giỗ chưa cầu siêu, lại gửi thêm tên nữa. Cứ gửi lai rai lắc nhắc như vậy. Mà cái thầy mà phụ trách công văn hay phụ trách ghi sớ đó, thầy cứ ghi tới ghi lui rồi xóa tới, đẩy tên người này xuống, đưa tên người kia lên. Tại người lớn người nhỏ phân biệt rõ ràng, ghi hồi lộn, nó nhầm. Chuyện đó rất... Nhưng mà quý vị nên nhớ này, cái đọc tên nó không ảnh hưởng gì đến siêu hay không siêu. Nó không ảnh hưởng gì đến đó. Cho nên là đừng nặng nề về điều đó quá. Không phải do cái đó mới siêu đâu. Cái quan trọng, đến đó tụng một thời kinh, khi có người thân mất nên chùa gần mà gửi cầu siêu đến được, nên đến chùa. Còn không, giờ đó, ngày đó, nên ở nhà tụng một thời kinh hồi hướng. Cái công đức đó đáng quý, đáng quý lắm. Và khi có làm pháp sự, người ta gọi là ái vãn kỳ tang, tức là gia đình phải trang nghiêm, trang nghiêm và biểu hiện sự thương tiếc dành cho người thân. Để làm gì? Để đón nhận, để mở tâm đón nhận cái sự giáo huấn của chư tôn đức, để mở tâm đón nhận những lời kinh. Cho nên đạo tràng của mình đi tụng kinh cho Phật tử đi tụng kinh cho các khi gia đình có hữu sự đó, nên tụng kinh bằng tiếng Việt, là chúng tôi khuyên là như vậy. Tụng kinh tiếng Việt thì mình tụng là người sống nghe mới giác ngộ, chứ tụng kinh bằng âm Hán Việt ai mà hiểu được, mình tụng mình cũng không hiểu, người nghe cũng không hiểu, vong linh nghe cũng không hiểu, chỉ có Phật nghe là Phật hiểu thôi. Nhưng Phật hiểu có làm được cái gì không? Không giải quyết được chuyện gì hết. Cái quan trọng là mình tụng kinh để mình hiểu và mọi người cũng hiểu, nên tụng kinh bằng Việt văn. Đó là chúng tôi khuyên, mình nên dùng tiếng Việt, đừng bắt chước những thầy cúng phải xài chữ Nho, phải xài chữ Hán cho nó linh thiêng. Phải thế đâu, cái chữ nào cũng linh hết á. Đó là cái điều nên luôn luôn ghi nhớ điều đó. Và cái siêu thoát lớn nhất đó là tự lực vong linh phải tu tập. Cho nên cái giờ phút lâm chung á, làm sao phải phát khởi cái bồ đề tâm, cái tín tâm của người sắp mất. Nếu như ai đã có phát tín tâm rồi thì nên phát cái tâm tinh tấn và làm cho người thân đó, tức là không sợ sệt khi đối diện với cái chết, đừng sợ sệt. Thấy cái gì hiện lên, thấy quỷ, thấy ma hay thấy Phật đều bình tĩnh. Đừng có gì. Hoặc đến giờ này niệm Phật rất là lâu mà chưa thấy Phật hiện ra, cũng đừng nản lòng, đừng hoảng hốt, hãy bình tĩnh. Tâm mình an và thiện thì chắc chắn sẽ đi theo con đường thiện, đừng lo lắng gì hết. Đa phần lúc đó những người ta đều lo lắng lắm, đi ra một chuyến đi lẻ loi có một mình và chưa biết sẽ đi về đâu, và khi ra đi không mang được cái theo cái gì hết, người ta cảm thấy lo lắng lắm. Phải làm cho người thân phải an lòng, làm cho phát khởi tín tâm, phát khởi bồ đề tâm, phát khởi tâm quy hướng tam bảo. Nếu người thân đã phát những cái tâm đó rồi, đã là một người Phật tử thuần thành tu tập nhiều năm, thì nên phát khởi tâm tinh tấn và tâm kiên định cho người thân. Đừng loạn tâm, đừng bao giờ loạn tâm, đừng lay động trước cái chết, hãy bình thản. Và luôn luôn nói với người thân rằng cái chết là một lẽ tự nhiên, ai rồi cũng phải chết. Có kẻ chết sớm, người chết muộn, và nhưng tất cả đều phải chết, chúng ta không ai chạy thoát khỏi hết. Nhưng chết không phải là hết. Cái câu đó nhớ, ai đi khai thị hay ai đi đến thăm luôn luôn nói người ta câu đấy. Chết không phải là hết. Chết là một lẽ tự nhiên, nhưng mà không phải chết là hết. Chúng ta đã nhiều lần chết, và hôm nay chết một lần nữa là chuyện cũng rất bình thường. Để chuẩn bị cho hành trang của cái thân kế tiếp thì hãy ngay từ bây giờ hãy nỗ lực. Hãy nỗ lực. Cho nên quý vị tu tập hôm nay là để dành cái vốn liếng, để dành cái công đức này nhằm để làm gì ạ? Nhằm để dành để đi qua cái cửa tử. Đi qua cái cửa tử, bước qua cánh cửa đó để nhận một cảnh giới tốt hơn, hạnh phúc nhiều hơn. Cho nên có nhiều vị nói rằng là sống là chuẩn bị và để dành. Để dành cho cái gì? Cho cái chết. Chuẩn bị cho cái gì? Cho cái chết. Sống là chuẩn bị cho cái chết, chứ không phải sống là để hưởng thụ đâu. Nếu ai sống mà hưởng thụ thì khi cái chết đến sẽ hỗn loạn, hoảng hốt và vô cùng lo sợ. Có những người lúc còn khỏe mạnh nói rất là hùng hồn, chết là hết, có gì phải sợ. Nhưng mà khi đối diện cái chết thì sao? Sợ khủng khiếp. Có những người mà khi thấy những cảnh giới đó hiện ra còn đến níu áo của thầy, thầy ở lại thì cứu con nên. Đấy, chúng tôi từng chứng kiến cảnh đó. Thầy ở thầy thì đừng về, thầy về là chúng nó lại đến, thầy ở đây để cứu con. Bản thân chúng tôi và sư phụ chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều người, mà người đó khi còn sống rất là quách, thầy nói con nghe. Ai nói tiếng trước tiếng sau là đòi bỏ tù người ta, ai nói tiếng trước tiếng sau là đòi đánh người ta, và không sợ chết là gì. Và miếu chùa là đến là hăm dọa đòi đập. Các thầy mà lơ mơ hồi cái thời bao cấp là đòi bắt, không sợ ai hết á. Nhiều người bảo rằng làm như thế là tổn phúc, chết là đọa địa ngục hay vân vân. Ôi chết là hết, đừng có nói lung tung. Nhưng mà về già tự nhiên không biết sao lại tin Phật. Ông này ngày xưa ông làm chủ tịch mặt trận xã ở gần chỗ ngày xưa thầy xuất gia. Ông ngang ngược lắm mà không biết sao cuối cuộc đời khi khi ông về hưu chứ không phải từ chức. Khi ông về hưu thì ông lại đi theo thầy chúng tôi. Theo cũng có niềm tin thế thôi chứ cũng chưa quy y gì hết. Lâu lâu đến đàm đạo là thấy thầy chúng tôi nói chuyện đạo lý hay quá, thích là theo. Thì sau khi chết ông cũng không tin ai, ông bảo rằng là phải mời thầy ở chùa Phước Hoa vào tụng kinh, chứ không là không được mời ai hết, chỉ mời thầy đó vào. Thầy trò chúng tôi mới đi đến tụng. Tụng xong cái ông mới kêu thầy chúng tôi đến, nói nhỏ, sĩ diện mà nói nhỏ. Ông nói thầy ơi sao chúng nó đến đông quá. Nói ai? Nó đủ loại hết, mặt trắng, mặt xanh, mặt vàng, mặt đỏ, đủ các loại, nó vây quanh, nó cứ kéo con đi, đứa kéo bên này, đứa kéo bên kia. Đau đớn quá mà đêm ngủ không được, nó kêu, nó tru, nó tréo, nó khóc. Những người mình từng con từng làm hại, bây giờ nó đến, nó hiện ra, nó khóc lóc. Thầy chúng tôi cứ đến tụng, cứ thầy đòi đến tụng kinh thì hết. Mà tụng kinh thì tối phải về chứ. Thầy chúng tôi về, ông cứ nắm tay ông kéo lại, thầy đừng về thầy ơi, thầy về tụi nó lại đến nữa. Khóc sợ. Cuối cùng huynh đệ chúng tôi phải chia phiên nhau ra. 3 ngày như thế ông mới đi. Mà cũng may mắn cuối cuộc đời của ông sao ông cũng hướng về Phật. Đó là còn cái tí phúc đức của ông, nhân duyên, nghiệp báo của ông ở quá khứ chắc cũng gieo duyên với cửa Phật. Sao may mắn là ông cuối cuộc đời ông gặp được minh sư, ông gặp được vị thầy tận tình giúp cho ông. Chứ còn thật sự không là ra đi đau khổ. Thế đừng nói rằng là ta không sợ chết, đừng. Thà cái chết đến rất là nhanh, một viên đạn đi xuyên qua tim mình, một nhát dao đi xuyên qua tim mình, xe đụng cái ầm mình ngã xuống chết nhanh như thế thì không ai nói, cái đó đâu có biết gì đâu mà sợ. Nhưng mà cái chết nó đến một cách bình thường ai cũng sợ hết, lo lắng và sợ lắm. Mình đừng nghĩ rằng mình còn tuổi trẻ, mình còn khỏe mạnh, hoặc là mình còn cái chết nó cách mình còn rất là xa lắm, không có đâu, không xa đâu, gần lắm. Và để giúp cho thân nhân mình siêu thoát, cách hay nhất đó là gì? Đó là làm việc phúc đức, việc công đức. Công đức bằng cách bố thí, cúng dường, phóng sinh, sám hối, niệm Phật, vân vân. Những cái đó là những cái công đức và mang nó hồi hướng. Có nhiều người bảo là gia đình con khó khăn quá, bây giờ con muốn tụng cho cháu của con một thời kinh cũng không được, cháu mất mà không ai tụng hết cả gia đình bên đó, không ai biết đạo, con muốn làm, con biết làm, con biết làm như thế nào. Con lại quá khó khăn, không biết đi cúng, không đủ tiền để cúng vàng, để làm một buổi lễ trai tăng, để làm một buổi pháp sự uy nghi, con không làm nổi. Thì chúng tôi thường nói rằng là mỗi ngày làm một thứ việc công đức, là mỗi ngày tụng một thời kinh, mỗi ngày niệm Phật 30 phút, mỗi ngày lễ Phật một thời khóa lễ sám hối, hoặc là mỗi ngày đi làm từ thiện, đi làm, đi sửa đường, sửa cầu, hay làm gì đó cho ai, làm việc gì đó để cứu giúp cho mọi người, đem cái công đức đó. Khi làm việc thiện, làm việc công đức đó, mình nguyện hồi hướng cho người thân của mình. Theo quý vị nghĩ mình hồi hướng như thế, người thân mình có nhận được không ạ? Ừ, sẽ nhận được. Nếu mang đồ gì cúng dường cho chư tăng, cúng dường cho Tam Bảo, thì trong kinh Địa Tạng đã dặn đó, cúng dường những thức ăn thì mình không được phép dùng trước. Cúng dường hương hoa cho Phật, hoa quả cho Phật không được ngửi trước nhé. Có những người đưa hương cúng Phật, ôi đưa lên mũi ngửi thơm quá. Không, cái này là quý vị không rành, chúng tôi nói. Mình ngửi là cái ra mình hưởng trước Phật rồi. Tất cả mọi thứ, thức ăn này không được ăn trước rồi, còn hương hoa không được ngửi trước. Nhiều bông hoa đẹp quá, thơm quá, ui, hoa của Phật đẹp quá, đưa lên mũi ngửi. Như thế là cái bông hoa nào là mà nhỡ đã ngửi rồi thì vất ra đem vào chân trong nhà, không đem chân Phật nữa. Đem mà dâng cho Phật, chẳng nhẽ nào Phật là hưởng thừa của mình à. Như thế không tôn kính, không tôn kính thì nó không có nhiều công đức. Hương hoa quả cúng Phật không được ngửi trước, thức ăn cúng cho Phật và tăng không được dùng trước. Trong kinh Địa Tạng ta còn dặn đó là kể cả những nước vo gạo, nước rửa rau, những cái lá rau rơi vãi đó mà khi chưa cúng dường cho chư tăng không được đổ đi. Tại khi đổ rau ra thì sẽ có trâu bò lợn nó sẽ ăn, nó ăn cái rau đó, tuy là rau thải ra nhưng mà nó cũng là ăn trước, trước Phật và tăng. Cái nước vo gạo nếu mang đổ ra, đổ cho lợn, cho giun, cho dế nó ăn chẳng hạn, thì nó cũng là ăn trước, trước Phật. Cho nên đợi khi dân cúng Phật tăng rồi thì cái rau quả mà rửa đó, mà mình lặt, mình lựa ra, mình vất đi đó, cũng không nên đem mang đi đổ, mà đợi dân cúng rồi hãy đổ, còn chưa dân cúng thì hãy giữ đấy. Nó kỹ đến như vậy. Trong kinh Địa Tạng, quý vị đọc đây, trong kinh Địa Tạng chúng tôi nói đầy đủ. Tại sao không cho đổ đi? Tại vì đổ đi thì những con vật đó nó lại dùng trước Phật và Tăng. Mà dùng trước như thế đó, thì Phật là ăn thừa của chúng nó, Tăng lại dùng thừa của nó, là mất đi công đức. Vì lý do đó cho nên phải luôn luôn cẩn thận là như vậy. Làm cho tinh khiết, cho cung kính như thế, người thân mình sẽ được được một phần trong bảy phần công đức, chắc chắn sẽ siêu thoát. Người thân mình nếu đọa trong cảnh khổ cũng nhờ công đức đó, cảnh khổ sẽ bớt đi hoặc là vượt thoát cảnh khổ, tùy theo công đức của mình. Người thân của mình đã có phước thiện được siêu thăng thì cũng nhờ đó càng thêm an lạc và sẽ chứng quả thánh một cách nhanh hơn. Cho nên khi có người thân mà cần để kỳ siêu, đừng nặng nề về mặt hình thức, quay ngày quay giờ đừng nặng nề về điều đó nhiều quá. Đừng nặng nề về cái sớ cầu an cầu siêu, cúng có sớ hay không sớ điều đó không quan trọng, có tên hay không có tên không quan trọng. Cái quan trọng là mình làm việc công đức, có làm được tạo ra công đức để hồi hướng hay không. Cũng đừng bắt thầy tụng kinh cho người thân của mình thật là dài, tụng ngắn, bảo là thầy tụng dối quá, tụng ít quá vân vân. Thật sự thầy tụng kinh càng dài mình càng mất phúc. Vì sao? Thầy tụng kinh dài thì mất đi sức khỏe, hao khí lực, hao làm cho chư tăng hao khí lực, mất đi sức lực, thì bản thân mình và người thân không có nhiều công đức đâu. Thì chúng ta xin phép dừng buổi nói chuyện về đề tài siêu thoát ở đây. Thì cầu chúc đạo tràng Hải Giác nỗ lực tu tập mỗi ngày, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nhắc nhở nhau tu tập khi không có thầy ở đây, để cùng nhau sống hiện tại có an ổn và giải thoát, và tương lai sẽ được vãng sinh, sẽ được thành Phật, sẽ được niết bàn giải thoát ở tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.